Hôm nay con xin phép ông tập lại trong tháng trước thầy đã dạy. Hôm trước thầy có dạy tiếp phần lời cầu nguyện 7 phần, lời cầu nguyện 7 phần của mình. Hôm trước thầy dừng lại ở phần thứ tư là phần hoan hỷ. Thì sang phần thứ năm cho ta chữ một lớn hơn tí. Và phần thứ năm trong lời cầu nguyện 7 phần đó là thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân à. Thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân, ở đây cũng chuyển pháp luân như là bánh xe pháp à. Thì ruộng phước là các vị Phật ở trên đó, chuyển pháp luân như là quay bánh xe pháp, có nghĩa là giảng pháp mình à. Thì lợi ích của việc thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân là thỉnh ruộng phước giảng pháp cho mình với lại cho tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh đều nghe. Thì lợi ích mình sẽ có được cái phước báu là mình sẽ gặp được đủ nhân duyên với lại cái cơ hội tốt để sau này mình được nghe đúng pháp. Và mình gặp đúng thầy và nghe đúng pháp, thì đó là cái lợi ích của việc mà thỉnh nguyện phước chuyển pháp luân. Đó là phần thứ năm của lời cầu nguyện 7 phần. Và sang phần thứ sáu, của lời cầu nguyện 7 phần đó là thỉnh nguyện phước đường nhập niết bàn. Và phần này ở trên lớp mà thầy không có nói nhiều về đường nhập niết bàn, nhưng mà thỉnh nguyện phước nhập đường nhập niết bàn có nghĩa là mình giống như là lúc Phật nhập niết bàn thì có mấy đệ tử của Phật thỉnh Phật đường nhập niết bàn. Thì khi đó mình thỉnh Phật đường nhập niết bàn nghĩa là mình thỉnh Phật ở lại thế gian để giảng pháp cho mọi người với lại chúng sinh. Thì đó là cái ý nghĩa của chuyện mà thỉnh ruộng phước đường nhập niết bàn. Thì sang phần thứ bảy của phần lời cầu nguyện 7 phần, phần thứ bảy chính là phần hồi hướng. Phần hồi hướng có nghĩa là mình hồi hướng ở đây có nghĩa là mình làm việc những cái việc thiện của mình à. Thì mình có những cái công đức thì mình muốn những cái công đức đó nó sẽ giúp cho mình được tăng trưởng cái việc gì, thì đó là cái mục đích của việc hồi hướng. Thì ở đây mình có ba mục đích lớn của việc hồi hướng, giống như là thầy đã dạy trong buổi hôm trước. Là thứ nhất là mình hãy mong muốn là những việc thiện mà mình làm được á, thì sẽ giúp cho việc là lời Phật dạy luôn còn mãi. Và thứ hai đó là bản thân gặp được đúng thầy. Và bản thân gặp được đúng thầy thì nếu mà mình gặp được đúng thầy thì sẽ học được đúng pháp và mình sẽ thực hành đúng được pháp, không có còn đi sai đường nữa. Và thứ ba đó là mình hồi hướng là mình mong là tất cả những cái việc thiện mình làm được nó sẽ giúp cho bản thân mình với lại tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh đều sẽ có trí tuệ phát triển và dẫn đến việc là tất cả mọi người đều sẽ thành Phật được hết. Nên hồi hướng ở đây có hồi hướng mình có ba cái mục đích lớn là ba mục đích này. Và sau khi mà mình hồi hướng xong á, thì đến phần cầu nguyện. Cái phần cầu nguyện này cũng nằm ở trong phần hồi hướng. Sau khi mình hồi hướng xong á, thì mình cầu nguyện với ruộng phước. Phần cầu nguyện này là phần cầu nguyện với ruộng phước à. Thì mình cầu nguyện với ruộng phước rằng thứ nhất là cho mình chấm dứt tất cả mọi tà kiến. Chữ tà kiến ở đây là quan điểm lệch lạc, quan điểm sai lầm mà. Và thứ hai là phát sinh chánh kiến. Chánh kiến ở đây là quan điểm đúng, những cái hiểu biết đúng, hợp lý. Và thứ ba là mình cầu nguyện với ruộng phước cho mình chấm dứt hết tất cả mọi chướng ngại. Hôm trước thầy có dạy cho mình chướng ngại, có ba loại chướng ngại. Loại chướng ngại thứ nhất đó là chướng ngại bên ngoài. Chướng ngại bên ngoài đó là những cái tác động từ bên ngoài cản trở mình thực hành, ví dụ những cái điều kiện hoặc môi trường bên ngoài, hoặc là có con người, hoặc là những cái tác nhân nào đó bên ngoài cản trở khiến mình không có thực hành và Phật pháp được suôn sẻ, thì đó là chướng ngại bên ngoài. Thứ hai đó là chướng ngại bên trong. Vậy chướng ngại bên trong là những bệnh tật của mình. Mình bị bệnh ở trên thân rất là khó chịu nên sẽ không thể nào mà thực hành pháp được suôn sẻ. Cho nên bệnh tật cũng là một cái dạng chướng ngại, thì bệnh tật đó chính là chướng ngại bên trong của mình. Thứ ba đó là chướng ngại bí mật. Chướng ngại bí mật đó là sự lười biếng của mình. Sự lười biếng của mình khiến cản trở mình không có quyết tâm thực hành Phật pháp đến, thì cái tiến độ và cái sự tiến bộ của mình nó cũng sẽ không có luôn. Cho nên sự lười biếng là một cái dạng chướng ngại, nó là chướng ngại bí mật của mình. Cho nên mình cầu nguyện ở đây, mình cầu nguyện ba việc, thì việc thứ ba là hết tất cả mọi chướng ngại. Thì hết tất cả mọi chướng ngại là hết tất cả mọi chướng ngại bên ngoài, hết tất cả mọi chướng ngại, hết tất cả chướng ngại bên trong, và hết tất cả chướng ngại bí mật luôn. Cả ba loại chướng ngại này đều không còn nữa. Thì đó là một trong ba việc mình cầu nguyện. Sang chỗ này, phần 6 nó, chỗ này là của nghi thức chuẩn bị. Ở phía trên là mình đã xong lời cầu nguyện 7 phần hả? Thì lời cầu nguyện 7 phần là phần thứ 5 ở trong 6 cái nghi lễ chuẩn bị. Và sang đến cái Sang đến cái nghi lễ chuẩn bị, nghi thức chuẩn bị thứ sáu á, là những cái phần cầu nguyện thêm nữa. Thì hôm trước thầy có dạy là cái bài cầu nguyện này được trích ở trong giải pháp trong vòng tay, là cái bài cầu nguyện thầy nói là mình có thể mình đọc ở trong những cái phần cầu nguyện thêm này. Bài cầu nguyện này là: Hỡi Bốn Tôn, Hỡi Bốn Sư Tôn quý của con, xin hãy an vị trên tòa sen và nguyệt luân ở đỉnh đầu con, xin thương xót con vì lòng bi mẫn, cho con những thành tựu về thân lợi ý. Và bài cầu nguyện này là để cầu nguyện rằng mình sẽ luôn nhận được những cái lòng từ bi với lại những cái sự hiểu biết về trí tuệ mà do thầy truyền, để khi đó mình thực hành đúng và mình có được những cái thành công nhất định trên cái con đường thực hành của mình. Thì đó là cái phần cầu nguyện này, là một phần cầu nguyện nằm ở trong bước thứ sáu của cái nghi lễ chuẩn bị. Và phần này, đến phần này đã kết thúc xong cái phần cơ bản các cái nghi thức chuẩn bị trước một thời thiền. Thì sau khi mà xong cái phần nghi thức chuẩn bị này rồi, là con lấy ví dụ là mình hôm trước là những cái nghi thức chuẩn bị là mình quét nhà, rồi mình bày biện bàn thờ, rồi mình ngồi tư thế ngồi vân, mình tập trung hơi thở để không bị phân tâm. Xong rồi mình nhớ tới ruộng phước là tượng trưng cho tam bảo. Xong rồi đến phần thứ năm là mình dâng cái lời cầu nguyện bảy phần lên ruộng phước, là mình cầu nguyện với ruộng phước. Và phần thứ sáu là mình có những cái bài cầu nguyện để mình là cái bài cầu nguyện mà đang ở trên màn hình này, là để cho mình có được những cái sự gia trì từ Phật pháp để mình hiểu đúng với Phật pháp. Thì đến phần này là xong cái phần chuẩn bị rồi Thì xong cái phần chuẩn bị của thiền, thì bây giờ mình bước vào trong cái thời thiền chính, là bây giờ mình mới thật sự mình ngồi thiền. Mình bắt đầu mình suy nghĩ về cái tiến trình bây giờ phải thực hành những cái gì để lên đến thành Phật. Cái giai đoạn thực hành Phật pháp thì có những cái giai đoạn nào mình cần phải thực hành. Thì bắt đầu cái thời thiền chính á, nó sẽ chia ra làm bốn cái phần nhỏ trong bốn phần nhỏ trong. Thứ nhất đó là nền tảng của đạo lộ theo như sách giải thoát trong vòng tay có phần là nền tảng của đạo lộ. Nền tảng của đạo lộ thì đó chính là tận tụy với bậc thầy. Thì sau khi mình tận tụy với bậc thầy, mình hiểu được tại sao mình phải tận tụy với bậc thầy, thì sau đó mình mới tiếp tục cái giai đoạn kế, đó là thiền về các cái cách thực hành của phạm vi nhỏ, rồi sau đó kế đó là phạm vi trung bình, rồi kế đó là phạm vi lớn. Nên từ chỗ này là mình đã xong cái phần chuẩn bị rồi. Từ cả phần kế là từ cái ngày mà tận tụy với bậc thầy, thì đó chính là phần chính của cái thời kỳ của mình. Và ở đây còn một cách và ở đây còn cái là sau khi mà mình đã cầu nguyện với ruộng phước xong, con xin bổ sung, mình nãy con chưa có ôm lại cái phần này, là hôm trước thầy có hướng dẫn mình là suy nghĩ ruộng phước, khi mà ruộng phước mình cầu nguyện xong, ruộng phước đang ở trước mặt mình cầu nguyện xong, thì bây giờ mình suy nghĩ ruộng phước sẽ đi đâu thì sau khi mình cầu nguyện xong, thì cái bước kết thúc của cái quá trình cầu nguyện đó mình gọi là hòa tan ruộng phước Thì hòa tan có nghĩa là mình nghĩ là ở đây mình có ba cách để mình suy nghĩ về chuyện hòa tan. Thì cách thứ nhất là toàn bộ ruộng phước phía trước mặt mình có đầy đủ vị thầy, rồi tất cả Phật Bồ Tát vân, tất cả mọi vị giác ngộ ở trên ruộng phước đều tan thành ánh sáng màu trắng hoặc là màu vàng. Xong rồi toàn bộ ánh sáng nó sẽ tan vào trong giữa cái chân mày của mình, thấm vào hết trong người mình. Thì mình lúc đó mình suy nghĩ, mình nhận được hết tất cả mọi sự gia trì, tất cả mọi trí tuệ, mọi phước đức của từ ruộng phước. Và cách thứ hai đó là mình nghĩ là toàn bộ ruộng phước tan vào tánh không. Tan vào tánh không có nghĩa là toàn bộ ruộng phước đang có cái hình dạng ruộng phước đó, tan từ từ và tan vào tánh không, và sau đó không còn nữa, không còn trước mặt mình thôi. Cách thứ ba đó là mình toàn bộ ruộng phước tan vào vị thầy ở trung tâm. Vị thầy ở trung tâm tức là vị thầy mà ở trong hình tướng tổ Tông Thất Ba, thì tất cả mọi vị xung quanh sẽ nhập vào trong quý vị ở trung tâm, và lúc đó thì ở phía trước mặt mình thì chỉ có vị thầy, và ở đó mãi mãi mình giữ, mình còn nhớ được vị thầy phía trước mặt mình thì cũng cứ giữ ở cái trạng thái đó hoài, cho đến khi nào quên thì thôi. Thì đây là ba cách mà mình nghĩ hòa tan ruộng phước sau khi mình đã cầu nguyện với ruộng phước xong. Thì sau phần này là đã hết phần chuẩn bị, đến phần chính của phần thiền là tận tụy, bắt đầu là phần tận tụy bậc thầy. Ở trong giải pháp trên lòng tay là nền tảng của đạo lộ, nên từ đây bắt đầu đạo lộ mới phát triển, thì gọi là nền tảng của đạo lộ, mà nó cũng là một phần của cái quá trình thực hành của mình luôn. Nên hôm trước thầy có hướng dẫn về nền tảng, về phần nền tảng của đạo luận là tâm tự với thầy. Thì thầy có hướng dẫn rằng chỉ khi nào mà mình là một người học trò đúng, một người học trò có đầy đủ những phẩm tính đúng mực, thì khi đó mình mới gặp được một vị thầy phù hợp với cái mong muốn của mình. Cho nên khi mà vẫn còn loay hoay với chuyện làm sao để tìm được một vị thầy đúng, thì trước tiên thầy có hướng dẫn là mình phải là một người học trò có đầy đủ những phẩm tính đúng trước đã. Thì khi mình đã là một vị học trò có đầy đủ phẩm tính đúng, thì khi đó mình sẽ gặp được một vị thầy đúng. Cho nên ở trong giải pháp trong lòng tay cũng có đề cập đến các phẩm tính của học trò. Dạ, con xin nói số trang ở phần này. Dạ, đây là trang 406 trong giải pháp trong lòng tay, quyển số 1. Ở trong giải pháp trong lòng tay nói đến quyển số 1, nói đến học trò có 5 cái phẩm tính, có 5 phẩm tính chính, nhưng mà 5 phẩm tính chính, nhưng mà ở đây hôm trước thì thầy đề cập đến 3 cái phẩm tính mà cơ bản. Thì con xin đọc cái 5 phẩm tính chính trong giải pháp trong lòng tay là: thứ nhất là phải thà không có bè phái, thứ hai là phải có trí tuệ phân biệt, phải quấy, thứ ba là phải khát khao giáo lý, thứ tư là phải hết sức tôn kính bậc thầy, và thứ năm là phải nghe giảng với sự hướng tâm thích đáng. Đây chính là 5 đức tính của đúng. Thì hôm trước thầy dạy, thầy rút ra có ba cái quan trọng nhất mà mình cần phải giữ, đó là: thứ nhất là có trí tuệ phân tích phải đúng đắn để mình hiểu được điều nào là đúng, điều nào là sai. Ở đây là nó phù hợp, nó gắn với lại cái chuyện mình cầu nguyện để cho chấm dứt mọi tà kiến và phát sinh một chánh kiến. Mình phải có trí tuệ đó để mình biết được đâu là đúng, đâu là sai. Thứ hai đó là có lòng mong muốn học Phật Pháp. Thì khi mà mình có lòng mong muốn học Phật Pháp, mình tiếp cận đến Phật Pháp hoặc là mình tìm một vị thầy, thì mình phải với cái mục đích chính là chỉ là để là mong muốn học mà đúng được Phật Pháp và để thực hành đúng được Phật Pháp mà thôi. Chứ ngoài ra cái chuyện đi tìm thầy nó không có những cái mục đích khác nữa. Thì với cái mong muốn đó thì mới tìm đúng một vị thầy thật sự mà hướng dẫn cho mình đúng cái quá trình thực hành cho đúng. Cho nên điểm quan trọng thứ hai là phải có lòng mong muốn học Phật Pháp. Và thứ ba đó là có tâm trung lập mà không bè phái. Và có nghĩa là mình phải giữ tâm mình đối với tất cả mọi cái quan điểm hay là thành kiến gì đó, thì mình không có nghiêng về một hướng chỉ trích hướng còn lại, mình không có đi theo bè phái, không có đi theo nhóm này nọ để có những cái quan điểm mà nó cực đoan, nó gay gắt. Thì với những người có quan điểm cực đoan và gay gắt như vậy mà không có cái tâm trung lập đó, thì dễ dàng mình chỉ trích, mình phê phán và mình lại có thành kiến với điều này điều kia. Với cái tâm như vậy thì rất là khó có thể thực hành được đúng cái sự hướng dẫn của vị thầy. Cho nên phẩm tính thứ ba là có tâm trung lập bè phái và không bè phái và cực đoan. Đó là ba phẩm tính chính của học trò. Thì khi mà học trò đã có ba phẩm tính chính này, thì cái việc mà đi tìm thầy thì quan trọng nhất là mình phải có cái quan sát của mình. Giống như hôm trước thầy Xuân Tri thầy dạy là phải tìm cơ hội từ xa, phải quan sát, phải tìm cơ hội tiếp cận gần với thầy, và sau đó xem vị thầy đó có đầy đủ những phẩm tính hay không. Khi mà thấy vị thầy ấy có đầy đủ những phẩm tính giống như là trong kinh điển đã chỉ cho mình, thì khi đó mình tiếp cận, mình làm quen xem là vị thầy ấy có phù hợp với mình hay là không. Thì sau khi thấy rằng vị thầy ấy có đầy đủ những phẩm tính rồi, vị thầy ấy có được những cái tính tình phù hợp để làm thầy của mình rồi, thì khi đó mình mới nhận vị ấy làm thầy. Thì khi mà quan sát vị thầy để xem vị thầy ấy có thật sự là vị thầy đúng hay là không, thì hôm trước thầy có dạy là chúng ta phải quan sát với năm cái phẩm tính chính. Ở trong sách giải pháp trong lòng tay nằm ở trang 405, ở đầu trang 405 có nói đấy, có đến 10 đức tính của một vị thầy. Dạ, thì ở trong 10 đức tính này thầy có rút ra được 5 cái phẩm tính chính. Hôm trước thầy nói rằng ở trong 10 đức tính trong giải pháp trong lòng tay ấy, thì rút lại thì có 5 phẩm tính chính mà nhất định là phải có. nhất định là phải có. Cho nên năm thông tính này chính là thứ nhất là có kỷ luật và đạo đức, phải giữ được đúng kỷ luật và đạo đức và phải chấp hành thật là tốt những cái kỷ luật và đạo đức và những cái nguyên tắc cho đúng mực. Thứ hai là phải am hiểu Phật pháp, là bởi vì chỉ có am hiểu được Phật pháp thì mới có thể hướng dẫn được lại cho người khác. Thứ ba đó là làm đúng như vậy cho học trò, nghĩa là vị thầy hướng dẫn cho học trò điều gì thì bản thân vị thầy phải làm đúng theo những điều đó, chứ không thể nào mà hướng dẫn cho vị thầy chỉ qua lời nói mà cái cách hành xử lại không có áp dụng những điều như vậy thì không thì cách làm như vậy không phải là phẩm tính của học trò mà của người thầy. Và thứ tư là có lòng từ bi với học trò. Dạ, về lòng từ bi của học trò này thì lòng từ bi là tâm từ bi yêu thương học trò. Nhưng mà cái biểu hiện ra bên ngoài thì có thể khác nhau. Hôm trước thầy có nói với mình là kể một cái câu chuyện là có vị thầy thương yêu học trò thì quan tâm chăm sóc, rồi có vị thầy cũng thương yêu học trò nhưng mà lại rất là khắt khe và phạt rất là nhiều để học trò không phạm lỗi. Thì tất cả các thầy đều từ bi với học trò nhưng mà cái biểu hiện của lòng từ bi đó khác nhau. Mình thầy cũng có dặn mình, cũng có hướng dẫn mình là mình tránh để những cái thành kiến khi mà nhìn thấy cái hành động thì mình lại nghĩ là như vậy là từ bi hay là như vậy là không từ bi, thì mình không nên có những thành kiến như vậy. Thứ năm là có trí tuệ hiểu biết đúng về tánh không. Tánh không chính là một cái điểm rất là quan trọng ở trong đạo Phật. Và tánh không là gì? Hôm trước thầy nói là đến cuối giải thoát trong lòng tay có cái phần chương ngày 22 ở trong giải thoát trong lòng tay sẽ là nói hoàn toàn đầy đủ về tánh không, nên thầy nói lúc đó mình sẽ hiểu hơn về tánh không là gì. Nói đến các phẩm tính của bậc thầy thì có năm cái phẩm tính như thế này, năm phẩm tính như thế này chính là năm phẩm tính cốt lõi là một vị thầy cần phải có để có thể hướng dẫn cho người học trò đúng những cái điều trong Phật pháp để mà thực hành. Dạ, bài ôn tập của con hôm nay đến đây là xong rồi. Từ hôm trước thầy chỉ có hướng dẫn bấy nhiêu này thôi Dạ, với lại theo chương trình của mình thì xong phần tuần tự với thầy thì mình sẽ có một bài thi. Bài thi sẽ là bài thi trắc nghiệm với lại bài thi, đối với bài thi trắc nghiệm này thì mình sẽ thi với nội dung là từ đầu tới bây giờ, từ đầu tới phần tận tụy với thầy mình có học bao nhiêu thì mình sẽ thi với lại nội dung bao gồm ở trong đó. Chắc là khoảng 2-3 buổi nữa thì khi mà mình xong phần tận tụy với bậc thầy mình xong thì mình sẽ tổ chức một buổi thi như vậy. Dạ, buổi ôn tập của con hôm nay là xong. Là lớp mình có câu hỏi nào không? Dạ, có câu hỏi là cúng nước lên Phật có tạo ra công đức không? Khi tạo ra công đức mình có gặp may mắn trong cuộc sống không? Khi thiền có làm tăng trí tuệ không? Dạ, cúng nước lên Phật là có tạo ra công đức à? Cúng nước lên Phật có nghĩa là mình cúng dường luôn à? Để cúng dường lên Phật bất cứ cái gì thì cũng tạo ra được công đức. Để khi tạo ra công đức có gặp may mắn trong cuộc sống? Dạ, khi tạo công đức thì chắc chắn mình sẽ gặp may mắn, nhưng mà cái may mắn đó nó như thế nào thì sao không ai biết được, nó phụ thuộc vào nhân quả. Thì công đức có nghĩa là một cái việc thiện mình làm thì đương nhiên mình sẽ có công đức, vì công đức nó sẽ giúp cho mình có được cái kết quả tốt, vì làm tốt sẽ mang đến kết quả tốt. Còn kết quả tốt nó đến lúc nào, đến như thế nào và nó sẽ xảy ra như thế nào thì không ai nói trước được. Thì thiền có làm tăng trí tuệ được không? Dạ, thiền có làm tăng trưởng được trí tuệ. Dạ, lớp mình còn có câu hỏi nào trong phần ôn tập này nữa không ạ? Dạ, câu hỏi thi trắc nghiệm trong bao lâu? Dạ, con cũng chưa biết là tùy theo đề thi bao nhiêu câu hỏi thì chắc là sẽ tính giờ, nhưng mà bây giờ con chưa biết được mấy thông tin về câu hỏi. Khi nào để thầy quyết định xong thì sẽ thông báo với lớp ạ. Khi thiền mình đang quán tưởng. Dạ, khi thiền mình đang quán tưởng đến ruộng phước này ảnh Phật. Thầy hôm trước thầy có hướng dẫn mình chỗ này là nếu mà mình quen với lại Phật nào thì mình quán tưởng đến Phật đó. Còn nếu như mình muốn là quán tưởng hoặc là cúng dường, nghĩ đến tất cả các Phật hoặc là cúng dường tất cả các Phật thì mình nghĩ đến ruộng phước. Tại vì ở trên ruộng phước có đầy đủ tất cả Phật, đầy đủ tất cả Bồ Tát và đầy đủ tất cả những cái vị giác ngộ ở trên ruộng phước. Cho nên nghĩ đến ruộng phước thì sẽ có được đầy đủ tất cả các vị Phật nhiều hơn Là em đọc trong giải thoát trong lòng tay thấy có đề cập đến đọc kinh tụng trước khi bắt đầu buổi giảng pháp. Cho em hỏi sao lớp mình không có tụng kinh trước buổi học vậy ạ? Dạ, về phần tụng kinh thì nếu mà cá nhân của mình ở chỗ mình, nếu mà tiện có đọc được thì đọc mình tự đọc kinh trước khi học, đó là một điều rất là tốt ạ. Mà nếu mà để mà đọc kinh cho toàn lớp thì có thể có một số nơi là bất tiện, nên nếu mà mình tự đọc được thì mình cứ đọc. Dạ, đề thi bao nhiêu câu dạ? Phần này em cũng chưa rõ à. Dạ, có câu hỏi là nếu mà thi không đậu thì có được tiếp tục học không ạ? Dạ, cái này em cũng không rõ, đi hỏi lại thầy. Dạ, nếu mà mình không còn câu hỏi nào thì con xin phép dừng buổi ôn tập hôm nay ở đây ạ. Dạ, con xin chúc cả lớp mình có một cuối tuần thật là vui vẻ. Dạ, con xin chào cả lớp.